Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ ba, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2012. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các ứng viên của Đảng Cộng Hòa vận động vào phút chót trước cuộc bầu sơ bộ ở tiểu bang New Hampshire của Hoa Kỳ.
This election is about the soul of America. The question is, what is America going to be? And we have in Washington today a president.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ thành phố lớn nhất của New Hampshire. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012 bắt đầu.
Tổng thống Syria nói không ra lệnh bắn vào người biểu tình.
Bà Aung San Suu Kyi xác nhận sẽ ra tranh cử quốc hội.
Mức tăng trưởng thương mại của Trung Quốc giảm trong tháng 12.
Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền phủ nhận tố cáo cho rằng họ làm việc trong vòng bí mật. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Chu Uyên và Nguyễn Trung phụ trách.
Cử tri trong bang New Hampshire ở Đông Bắc Hoa Kỳ đã bắt đầu cuộc bầu cử sơ bộ trong cuộc vận động bầu cử Tổng thống năm 2012. Cư dân tại thị trấn nhỏ Dixville Notch gần biên giới Canada đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ngay sau nửa đêm giờ địa phương. Các giới chức tại đó cho biết cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney và ông John Huntsman, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, mỗi người được 2 phiếu trong 9 phiếu bầu. Ông Romney dẫn đầu xa trong các cuộc thăm dò công luận trước cuộc bầu cử sơ bộ hôm nay, nhưng sự kiện đó không giúp ông tránh được cuộc tấn công tới tấp của các đối thủ chính của ông trong những giây phút cuối của cuộc vận động ngày hôm qua. Phần lớn những lời chỉ trích tập trung vào sự nghiệp trước đây của ông Romney lúc ông điều hành một công ty đầu tư riêng, nơi ông đã kiếm được nhiều triệu đô la. Nhiều người nói rằng công ty của ông Romney đã sa thải hàng trăm nhân viên của công ty đã mua lại, trong khi kiếm được nhiều lợi nhuận từ các nhà đầu tư.
Trong cuộc vận động để được đề cử ra tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ, mọi con mắt đang dồn vào tiểu bang New Hampshire ở miền Đông Bắc, nơi 6 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đang tranh đua trong cuộc bầu sơ bộ tối nay. Cuộc bầu sơ bộ này từ trước đến nay vẫn được coi là cuộc thử nghiệm quan trọng cho các ứng viên, và năm nay cũng thế. Từ thành phố Manchester của tiểu bang New Hampshire, thông tín viên VOA Jim Malone theo dõi cuộc bầu này và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Trà My trình bày.
Sau Iowa, New Hampshire là cuộc thử nghiệm thứ nhì của các ứng viên hy vọng được đề cử ra tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ. Và 5 trong số 6 ứng viên của Đảng Cộng Hòa đang vận động ráo riết trong những giờ chót trước cuộc bầu cử sơ bộ. Được nhiều sự ủng hộ nhất ở đây là cựu thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney, người hy vọng sẽ củng cố thêm thành tích cao nhất tại các cuộc họp bầu ở Iowa bằng một thắng lợi dứt khoát trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire. Ông Romney đã vận động cùng với thống đốc bang New Jersey là Chris Christie, người được nhiều sự ủng hộ của các thành viên bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa. Ông Romney tiếp tục nhắm mục tiêu vào Tổng thống Barack Obama hơn là các đối thủ trong Đảng Cộng Hòa của ông, như ông đã làm trong cuộc tranh luận mới đây trên đài truyền hình ABC ở bang New Hampshire.
This election is about the soul of America. The question is, what is America going to be? And we have in Washington today.
Trọng điểm của cuộc bầu cử này là linh hồn nước Mỹ. Câu hỏi đặt ra là nước Mỹ sẽ ra sao? Và chúng ta hiện đang có một tổng thống đã đặt nước Mỹ vào con đường suy thoái.
Ông Romney dẫn trước khá xa trong các cuộc thăm dò công luận ở New Hampshire, và cuộc tranh đua thật sự dường như chỉ để giành thứ hạng nhì và ba. Dân biểu Ron Paul của tiểu bang Texas được sự ủng hộ vững vàng ở đây, nhưng ông phải đối phó với thách thức của cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania là ông Rick Santorum, đã đạt được thành tích ngang ngửa với ông Romney trong các cuộc họp bầu ở Iowa. Ông Ron Paul nói ông đang thắng thế để về nhì tại New Hampshire.
Ron Paul's creeping up on Mitt Romney and he has a solid second.
Ông Ron Paul đang theo sát Mitt Romney và chắc chắn sẽ về nhì.
Một yếu tố khác ở đây là cựu thống đốc bang Utah, ông John Huntsman. Ông Huntsman đã dốc sức vận động để đạt được thành tích tốt ở New Hampshire và tuyên bố hy vọng sẽ quy tụ được sự ủng hộ của các cử tri còn do dự như Karen Haller ở Manchester.
I really, really, really like Huntsman, but I'm afraid I'm throwing away my vote. And I'm hoping today that I can fall in love with Ron Paul.
Tôi thực sự rất thích ông Huntsman, nhưng tôi e rằng tôi sẽ đổi ý và hy vọng hôm nay lại có thể dồn sự ủng hộ của mình sang cho ông Ron Paul.
Bà Heller đã mong đợi được gặp ông Paul ở một nhà hàng ăn ở đây, nhưng ông Paul đã bỏ đi sau khi chào hỏi chỉ một số ít cử tri vì các phụ tá của ông nói rằng sự thúc bách của giới truyền thông chờ đợi ông đã gây trở ngại cho ông. Cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich cũng đang trông đợi đạt được thành tích tốt ở New Hampshire sau kết quả gây thất vọng ở Iowa. Ông Gingrich nói với chương trình Today của đài truyền hình NBC rằng ông sẽ là một ứng viên bảo thủ hay hơn là ông Mitt Romney.
A Reagan conservative who's articulate, who can debate effectively, is much more likely to beat Obama.
Một người bảo thủ kiểu Reagan có tài hùng biện và có thể tranh luận hữu hiệu có nhiều phần chắc sẽ đánh bại Obama hơn so với một người không binh vực được thành tích của mình.
Ông Tom DeFrank là một phóng viên chính trị kỳ cựu của báo New York Daily News. Ông nói các cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa và New Hampshire đóng một vai trò quan trọng trong việc chọn các ứng viên ra tranh chức tổng thống.
Because they come early, they give a chance for somebody who to jump out.
Các cuộc họp bầu này diễn ra sớm sủa, đó là một cơ hội để cho ai đó nổi lên trong đám như ông Rick Santorum đã làm được.
Sau chiến thắng xích sao ở Iowa, ông Mitt Romney có thể sẽ tiến một bước nữa hướng tới việc được Đảng Cộng hòa đề cử với một thắng lợi quyết định ở New Hampshire. Từ bang New Hampshire, cuộc vận động tranh cử sẽ tiến về hướng Nam trong những tuần lễ sắp tới tại các tiểu bang South Carolina và Florida. Ông Romney đã gặp khó khăn trong cuộc bầu sơ bộ ở South Carolina cách đây 4 năm và các thành viên bảo thủ có thể lại chặn ông một lần nữa bằng cách quy tụ quanh các ứng viên như Santorum, Gingrich hay thống đốc bang Texas Rick Perry, người đã phần lớn bỏ qua cuộc vận động ở New Hampshire.
Chuyển sang tình hình Syria, thưa quý vị, Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố không ra lệnh yêu cầu lực lượng an ninh chính phủ bắn vào thường dân. Ông cũng đổ lỗi cho âm mưu nước ngoài gây ra cuộc nổi dậy chống chính phủ kéo dài 10 tháng qua tại nước này. Trong bài phát biểu kéo dài 100 phút hôm nay tại thủ đô Damascus, ông Assad nói rằng phục hồi an ninh ở Syria là một ưu tiên hàng đầu và nói có thể đạt được bằng cách đáp trả những kẻ khủng bố bằng nắm đấm sắt. Ông cũng ca ngợi công việc của lực lượng an ninh. Chính phủ Syria lâu nay cáo buộc những kẻ khủng bố vũ trang kích động cuộc nổi dậy chống chế độ cai trị chuyên chế kéo dài 11 năm qua của ông Assad. Vị Tổng thống đang bị công kích ngày hôm nay nói rằng ông sẽ chỉ giải chức theo ước nguyện của người dân. Ông Assad hứa hẹn sẽ để cho người dân Syria bầu chọn một tân hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 3, và sau đó sẽ là cuộc bầu cử quốc hội. Ông cũng nói sẽ không loại trừ bất kỳ giải pháp nào của Ả Rập nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, chừng nào nó tôn trọng chủ quyền của Syria. Ông Assad cáo buộc truyền thông quốc tế tìm cách chống lại Syria và chỉ trích Liên đoàn Ả Rập vốn ngưng quy chế thành viên của Syria hồi tháng 11 năm ngoái. Bài phát biểu được đưa ra giữa lúc một nhóm các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập tiếp tục nhiệm vụ theo dõi xem liệu Syria có tuân thủ một kế hoạch chấm dứt bạo lực nhắm vào người biểu tình chống chính phủ hay không.
Hoa Kỳ đang gây áp lực đòi Iran phóng thích một người Mỹ bị tòa án Iran kết án tử hình vì bị cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo trung ương CIA của Hoa Kỳ. Thông tín viên Dan Robinson của đài VOA tường trình từ Tòa Bạch Ốc rằng sự việc diễn ra vào lúc tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran đang gia tăng. Tấn Chương trình bày chi tiết.
Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng cáo buộc công dân mang song tịch Iran-Mỹ Amir Mirza Hekmati làm việc cho CIA và được cơ quan tình báo này cử sang Iran là vô căn cứ, và rằng nếu tin nói về bản án tử hình là đúng sự thật, Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án điều đó. Một tuyên bố của Hoa Kỳ nói rằng chính phủ Iran đã có thành tích cáo buộc một cách sai trái những người mà họ cho là làm gián điệp, ép buộc phải công khai và giam giữ những người Mỹ vô tội vì những lý do chính trị. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran nói rằng ông Hakmati đã bị kết án vì có quan hệ với CIA và hợp tác với một nước thù địch. Đài truyền hình nhà nước Iran chiếu cảnh được mô tả là ông Hakmati nhận tội bằng tiếng Farsi và tiếng Anh. Tại tòa Bạch Ốc, người phát ngôn Jay Carney từ chối nói về những trò lừa nào chính quyền Obama đang xem xét, ngoài việc vận động qua các trung gian Thụy Sĩ tại Tehran.
I don't want to speculate about that. I think that we take this matter very seriously.
Ông Carney cho biết không muốn phỏng đoán về chuyện đó. Ông cho rằng chính phủ coi vấn đề này là rất nghiêm trọng và sẽ giải quyết theo một đường hướng thích ứng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Victoria Nuland phát biểu:
This is not a new tactic on the part of the Iranian government. I would simply say that these particular proceedings were.
Đây không phải là một chiến thuật mới mẻ về phía chính phủ Iran. Tôi chỉ muốn nói rằng tiến trình của vụ việc cụ thể này được tiến hành trong bí mật, không có sự tham gia đầy đủ của các chuyên viên pháp lý. Rõ ràng là chúng tôi bác bỏ các cáo buộc này theo cách này hay cách khác. Chúng tôi tin rằng bất cứ điều gì mà ông Hakmati có thể đã thú nhận là đều do bị cưỡng ép. Do đó đây chỉ là lẽ thường tình trong các diễn tiến khi nói về tình trạng không có công lý trong hệ thống của Iran.
Tất cả những sự kiện này diễn ra vào lúc tình hình căng thẳng đang gia tăng giữa Iran và Hoa Kỳ, cùng với các đối tác quốc tế và những lời đe dọa của Tehran đòi đóng cửa eo biển Hormuz để đáp lại các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây nhắm vào hoạt động xuất khẩu dầu hỏa của Iran. Mới đây, Iran xác nhận nước này đã bắt đầu hoạt động tinh chế uranium tại một cơ sở thứ hai dưới lòng đất. Tehran nói rằng chương trình hạt nhân của họ mang mục đích hòa bình và rằng hoạt động tinh luyện uranium mới diễn ra dưới sự giám sát của cơ quan nguyên tử năng quốc tế, tức IAEA. Hôm qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã công bố một thông cáo nói rằng ông Hakmati, 28 tuổi, trước đây là một thông dịch viên tiếng Ả Rập của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, không được xét xử công minh và nêu thắc mắc về điều gọi là thời điểm và bối cảnh chính trị của bản án đối với ông Hakmati. Nhóm quan sát nhân quyền này kêu gọi Iran chớ nên hành quyết ông Hakmati và nêu ra rằng đơn kháng án sẽ phải được nộp trong vòng 20 ngày kể từ ngày tuyên án.
Như quý vị vừa nghe, ông Hakmati là một người từng làm phiên dịch cho lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông là người Mỹ gốc Iran. Ông sinh ra trong gia đình có cha mẹ là người nhập cư Iran tại bang Arizona năm 1983. Ông là người có song tịch Iran và Hoa Kỳ. Trong một chương trình của đài truyền hình nhà nước Iran, ông Hakmati cho biết ông đã gia nhập thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 2001. Iran nói ông là một hoạt vụ của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, được cử tới thâm nhập vào Bộ Tình báo Iran sau khi được huấn luyện ở Iraq. Gia đình ông Hakmati nói ông đang tới thăm bà ở Iran thì bị bắt. Gia đình của người thanh niên 28 tuổi này nhấn mạnh rằng ông không phải là một gián điệp.
Vẫn liên quan tới Iran, thì hôm qua Iran xác nhận đã khởi sự hoạt động tinh chế uranium tại một cơ sở thứ nhì, nơi các nhiên liệu có thể được nhanh chóng nâng cấp để có thể sử dụng vào việc chế tạo một bom hạt nhân. Đặc sứ của Iran tại Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, ông Ali Asghar Soltanin, tuyên bố Tehran đang tinh chế uranium tại cơ sở mới được thiết lập ở Fordo và tại một cơ sở cũ ở thành phố Natan. Ông Soltanin nói với một hệ thống truyền hình bằng tiếng Ả Rập, Al Alam, rằng công tác tinh chế uranium được thực hiện dưới sự giám sát của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế IAEA. Các nhà ngoại giao có liên hệ với IAEA xác nhận các máy ly tâm của Iran đã bắt đầu công tác tinh chế uranium có độ tinh khiết 20% tại Fordo, một cơ sở nằm dưới mặt đất gần thành phố thiêng liêng Qom của người Hồi giáo Shia. Hoa Kỳ và Pháp lên án hành động này của Iran. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Victoria Nuland nêu nghi vấn về các mục tiêu của Iran. Bà nói khi uranium được nâng cấp lên mức tinh khiết 20%, thường có khuynh hướng chỉ là để Iran tiến tới một hình thức khác của chương trình hạt nhân của nước này. Pháp gọi hành động của Iran là một cử chỉ khiêu khích mới. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp nói rằng động thái của Iran khiến chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác hơn là tăng cường các biện pháp trừng phạt của quốc tế và thông qua các nước đối tác Âu Châu và tất cả các nước sẵn sàng hợp tác, các biện pháp ở quy mô nghiêm trọng chưa từng có.
quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay.
Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền phủ nhận tố cáo cho rằng họ làm việc trong vòng bí mật. Theo tường thuật hôm thứ Ba của tờ Phnom Penh Post, ủy ban gọi tắt là AICHR có nhiệm vụ soạn thảo bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN đầu tiên đã gặp phải sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền. Các tổ chức này e rằng tuyên ngôn sẽ thiếu tính chất thỏa đáng nếu được hình thành mà không có sự tham khảo ý kiến đầy đủ của các bên có quyền lợi và quan tâm. Phát biểu hôm thứ Hai, vào lúc kết thúc hội nghị đầu tiên của AICHR ở Siem Reap, ông Chet Chili, Chủ tịch Trung tâm Campuchia-ASEAN về Phát triển Nhân quyền, nói rằng chúng tôi không hề hoạt động đằng sau một bức tường bí mật. Ông nói thêm, ủy ban này cam kết sẽ hoàn tất tuyên ngôn nhân quyền ASEAN trong năm nay, và hiện giờ đã có bản phúc trình chót của ủy ban soạn thảo để nộp cho các vị bộ trưởng ngoại giao ASEAN. Hội nghị không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đang được tổ chức ở Siem Reap từ ngày 10 tới ngày 12 tháng Giêng. Theo ông Om Ying Ten, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Campuchia, thì sau khi được hoàn tất, bản sơ thảo tuyên ngôn nhân quyền ASEAN sẽ được mang ra thảo luận công khai hai lần với sự tham dự của các tổ chức xã hội dân sự. Cuối tuần qua, Hội Ân xá Quốc tế và Trung tâm Nhân quyền Campuchia đã lên tiếng yêu cầu Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền phải đảm bảo rằng việc thảo luận về bản tuyên ngôn nhân quyền phải có tính chất minh bạch, công khai và bao gồm những cuộc thảo luận với tất cả các bên có quyền lợi và quan tâm.
Chính phủ Việt Nam có thể giảm giá tiền đồng trong năm nay, giữa lúc tỷ giá hối đoái của chỉ tệ này chịu áp lực của xu thế mua vàng. Theo tường thuật của hãng thông tấn Bloomberg, thì Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia hôm thứ Ba đã phổ biến một báo cáo cho biết trong năm 2012, mặt bằng lãi suất có thể giảm từ 4% đến 5%. Ông Vũ Viết Ngoạn, người đứng đầu ủy ban này cho báo chí biết rằng nếu muốn đưa lạm phát về mức 9% như mục tiêu mà chính phủ đã đề ra, thì mặt bằng lãi suất cần phải giảm với mức độ như vậy để có lãi suất huy động 10% đến 11% và lãi suất cho vay khoảng 13% đến 14%. Ông Ngoạn cho biết thêm rằng sự dao động của giá vàng có thể làm tăng áp lực đối với tỷ giá hối đoái, nới rộng mức thâm hụt mậu dịch và ảnh hưởng tiêu cực tới cán cân thanh toán nói chung. Năm ngoái, tiền đồng đã giảm giá 7,4%, là mức cao nhất kể từ năm 2008. Trong lúc các nhà hoạch định chính sách đã quyết định phá giá tiền đồng khoảng 7% vào ngày 11 tháng 2 để thu hẹp khoảng cách giữa giá chính thức với giá chợ đen. Giá vàng ở Việt Nam cũng thường cao hơn giá vàng thế giới trong 6 tháng cuối của năm 2011, và điều đó làm gia tăng mức cầu của đồng đô la trong lúc dân chúng tìm cách nhập khẩu vàng. Báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính cho biết là lạm phát cao cũng tạo áp lực giảm giá lên tiền đồng. Trong tháng 12 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam đã tăng 18,1% so với năm ngoái, và đó là mức tăng nhanh nhất ở Á Châu. Báo cáo cũng cho biết là tiền đồng giảm giá sẽ không làm cho xuất khẩu gia tăng đáng kể, bởi vì Việt Nam cần phải nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất nhiều loại thành phẩm.
Một tòa án ở miền Bắc Việt Nam hôm nay bắt đầu phiên xử một thiếu niên 17 tuổi đã thú nhận giết chết 3 người trong một vụ cướp để lấy tiền chơi game trên mạng. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, bị cáo Lê Văn Luyện bị bắt hồi tháng 8, một tuần sau khi giết chết một người đàn ông 37 tuổi cùng với vợ và con gái 19 tuổi của nạn nhân, cũng như chặt đứt cánh tay của con gái 9 tuổi của cặp vợ chồng này. Sát thủ này thú nhận đã dùng dao cướp tiệm vàng của cặp vợ chồng ở Bắc Giang và lấy đi một số vàng bạc nữ trang trị giá chừng 100.000 đô la. Thiếu niên này đối mặt với án tù 18 năm nếu bị tòa xét là có tội. Theo dự kiến, phiên xử được nhiều người theo dõi này sẽ kết thúc vào ngày mai, thứ Tư.
Cảnh sát Việt Nam đã tịch thu xác của một con cọp tại một nhà hàng ở Hà Nội, nơi họ phát giác một vụ nấu cao hổ cốt. Hãng thông tấn AP trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng người chủ nhà hàng tên Nguyễn Thị Thanh, 45 tuổi, khai với cảnh sát là bà mua con cọp nặng chừng 150 kg này với giá 180 triệu đồng, tương đương với 8.500 đô la. Ở Việt Nam, cao của loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này có thể được bán với giá 10.000 đô la 1 kg. Báo Tuổi Trẻ cho biết bà Thanh đã bị phạt 18 tháng tù giam hồi cuối năm 2007 về tội oan trữ xác của hai con cọp hoang dã. Theo luật lệ hiện hành ở Việt Nam, những ai mua bán động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng có thể phải lãnh án 3 năm tù.
Bảo tàng võ khí cổ đầu tiên của Việt Nam vừa khai trương ở thành phố Vũng Tàu. Hãng thông tấn Bernamer trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng viện bảo tàng có diện tích 1.500 m2 này trưng bày 1.200 cây súng các loại, 1.000 võ khí cổ như đao kiếm và 500 bộ quân trang quân phục của Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Mông Cổ, Trung Quốc và Việt Nam. Tất cả đều có từ thế kỷ thứ 19. Chủ nhân viện bảo tàng này là ông Robert Taylor, một người Anh năm nay 61 tuổi. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Tuyết Bông cho biết ông đã sinh sống ở Vũng Tàu từ năm 91. Ông Taylor bắt đầu sưu tầm võ khí và quân trang quân phục cổ từ năm 19 tuổi và cho biết ông muốn tặng bộ sưu tập này cho Việt Nam, quê hương thứ hai của ông. Bà Tuyết Bông nói trong thời gian đầu, viện bảo tàng này mở cửa cho công chúng vào xem miễn phí.
Thông tin để tiến bộ.
Trở lại phần tin tức, các số liệu thương mại được chính phủ Trung Quốc công bố cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tăng trưởng chậm. Số liệu chính thức theo tháng được Cục Hải quan công bố hôm nay cho thấy tỷ lệ tăng trưởng nhập khẩu ở mức 11,8% trong tháng 12. Tức chỉ bằng một nửa so với mức 22,1% trong tháng 11, trong khi đó xuất khẩu tăng 13,4% trong tháng trước so với mức 13,8% trong tháng 11. Thặng dư thương mại Trung Quốc tăng từ mức 14,5 tỷ đô la trong tháng 11 lên 16,5% trong tháng trước. Thặng dư tính cả năm 2011 đứng ở mức 155,2 tỷ đô la, tức là giảm năm thứ ba liên tiếp sau khi đạt mức kỷ lục 298 tỷ đô la trong năm 2008. Nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nợ quốc gia ở châu Âu, cũng như tình trạng trì trệ của nền kinh tế Mỹ, khiến mức cầu đối với hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc sụt giảm. Bắc Kinh đã giải quyết tình trạng này bằng cách giảm lượng tiền mặt dự trữ mà các ngân hàng phải duy trì nhằm thúc đẩy việc cho các doanh nghiệp vay.
Tin từ Đông Nam Á cho hay, lãnh tụ phe đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi xác nhận bà sẽ ra tranh cử quốc hội trong cuộc bầu cử phụ được nhiều người trông đợi tại nước này vào tháng 4 tới. Phát ngôn viên của Đảng Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi ngày hôm nay nói rằng khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình sẽ ra tranh cử ghế quốc hội tại thị trấn Quat Mu, nằm ở tại ngoại ô thành phố quê nhà Rangoon của bà. Tuần trước, chính phủ đã thông qua và cho phép Đảng Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ tham gia cuộc bầu cử vào ngày 1 tháng 4, đánh dấu việc đảng này quay trở lại chính trường dòng chính sau hai thập kỷ. Nhưng lúc đó chưa rõ là liệu bản thân bà Aung San Suu Kyi có tham gia tranh cử ghế hay không. Việc bà Aung San Suu Kyi xác nhận sẽ ra tranh cử, đánh dấu lần đầu tiên lãnh tụ đấu tranh cho dân chủ ra tranh cử vai trò chính trị. Đảng Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ của bà đã đạt được thắng lợi áp đảo vào năm 1990, nhưng chính phủ quân nhân ngăn đảng này không lên nắm quyền. Bà Aung San Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia trong phần lớn thời gian trong những năm sau đó.
Bắc Triều Tiên dự định sẽ ân xá cho một số tù nhân chưa xác định là bao nhiêu người trong tháng tới, nhân kỷ niệm sinh nhật hai cố lãnh tụ Kim Jong Un và Kim Il Sung. Cơ quan thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên hôm nay loan tin cuộc ân xá sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 2, theo một nghị định của Quốc hội. Nhưng thông tấn xã này không cho biết các tội nhân nào sẽ được ân xá hoặc bao nhiêu tù nhân sẽ được phóng thích. Hành động ân xá này là để kỷ niệm sinh nhật của cựu lãnh đạo Kim Jong-un, sẽ được 70 tuổi vào tháng 2 tới đây, và thân phụ của ông này là người sáng lập Bắc Triều Tiên, ông Kim Il-sung, sẽ được 100 tuổi vào tháng 4. Thỉnh thoảng, Bắc Triều Tiên phóng thích tù nhân vào những dịp kỷ niệm quan trọng. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng đã thực hiện một cuộc ân xá đặc biệt vào năm 2005, để đánh dấu 60 năm ngày được giải phóng khỏi sự cai trị dưới thời thuộc địa của Nhật Bản. Các tổ chức bênh vực nhân quyền ước lượng có khoảng 200.000 người đang bị giam trong các trại giam của Bắc Triều Tiên, nơi người ta cho rằng thường xảy ra những vụ tra tấn và điều kiện sinh sống có thể rất tệ hại.
Giới chức Pakistan cho biết một vụ nổ bom gần biên giới Afghanistan làm ít nhất 29 người thiệt mạng và làm bị thương 37 người khác. Đây là một trong các vụ tấn công đẫm máu nhất tại vùng Tây Bắc nước này trong nhiều tháng qua. Giới hữu trách nói họ tin rằng một quả bom được điều khiển từ xa đã phát nổ tại một khu chợ ở khu vực bộ tộc Khyber ngày hôm nay. Vụ nổ xảy ra gần một bến xe buýt tại thị trấn Jamrud, phá hủy một số chiếc xe đỗ gần một máy bơm xăng. Chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm ngay, nhưng một số giới chức nói vụ tấn công nhắm mục tiêu vào các thành viên bộ tộc Jakhel, vốn từng lập đội dân quân chống lại phe Taliban tại khu vực.
Những kẻ đánh bom tự sát tìm cách tràn vào một tòa nhà tại thủ phủ phía đông Afghanistan làm thiệt mạng hai cảnh sát viên. Vụ tấn công hôm nay diễn ra tại Sharan, thủ phủ của tỉnh Paktika. Bộ nội vụ cho biết, bốn tên đánh bom tìm cách chiếm một tòa nhà có đặt văn phòng thông tin liên lạc. Ba trong số bốn tên tấn công và hai cảnh sát viên thiệt mạng trong cuộc chọc súng sau đó. Tin cho hay cảnh sát vẫn đang giao tranh với các hung thủ. Phe Taliban lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công này. Tỉnh Paktika có biên giới dễ xâm nhập và không rõ ràng với Pakistan và là một trong các tuyến đường chính để quân Taliban thâm nhập phía đông Afghanistan từ những nơi trú ẩn của họ ở phía bên kia biên giới.
Sang tin liên quan tới châu Phi. Thưa quý vị, các công đoàn ở Nigeria ngày hôm nay cam kết sẽ tiếp tục tiến hành cuộc đình công vô thời hạn trên toàn quốc, để phản đối giá nhiên liệu tăng cao hồi tuần trước, sau khi chính phủ đột ngột chấm dứt trợ cấp giá nhiên liệu tiêu dùng. Trong khi cuộc đình công bước sang ngày thứ hai, các đám đông thanh niên căm phẫn đã chặn đường bằng cách đốt lốt xe trên một xa lộ dẫn tới khu vực gồm nhiều ngôi nhà sang trọng tại thủ đô thương mại Lagos của Nigeria. Trong khi cuộc biểu tình diễn ra, một số người biểu tình ném gạch đá và hô to các khẩu hiệu chống chính phủ. Thưa quý vị, không có tin về các cuộc bạo động hồi sớm ngày hôm nay, dù nhiều cơ sở kinh doanh tại thành phố lớn đóng cửa và giao thông trên các xa lộ chính bị giới hạn. Các vụ xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát ở Nigeria đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng ngày hôm qua, trong khi hàng chục nghìn người khác xuống đường khắp nước này để gây áp lực đòi chính phủ phải nối lại chính sách trợ cấp.
Các giới chức chính phủ Nam Sudan cho hay những vụ bạo động mới giữa bộ lạc trong bang Jonglei có nhiều bất ổn làm thiệt mạng 22 người. Giới hữu trách hôm qua cho biết thành viên của bộ lạc Murle đã tấn công và phóng hỏa ba ngôi làng của bộ lạc kình địch Lu Nui. Vụ tấn công rõ ràng là để trả đũa một vụ đột kích gây chết người của bộ lạc Lu Nui tại khu vực do bộ lạc Murle kiểm soát hồi cuối tháng 12, trong đó có thị trấn Pibor. Nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc trong khu vực đã phát hiện mấy chục xác chết sau vụ tấn công tháng 12 vừa kể.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Studio 20.